Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy mùng 1 tháng 10 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc phần thứ hai tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Bộ Phong Thánh vừa đưa ra thông cáo đề cập đến những nguyên tắc mới trong việc phong chân phước và được nhật báo Quan sát viên Roma đăng tải trong số ra ngày 29 tháng 9 năm 2005. Thông cáo của Bộ Phong Thánh có nội dung hỗ trợ quyết định của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Theo quyết định này, Đức Giáo Hoàng sẽ không đích thân chủ tọa nghi lễ phong chân phước. Bản thông cáo cũng cho biết áp dụng mới này chỉ là trở về với nguyên tắc phong chân phước đã có trước năm 1971. Bản thông cáo được Đức Hồng Y José Saraiva Martins, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, và Đức Tổng giám mục Edward Novak, Tổng thư ký Bộ Phong Thánh cùng ký tên. Thông cáo có đoạn viết, việc phong chân phước vẫn còn thuộc thẩm quyền của Đức Giáo Hoàng, nhưng nghi lễ phong chân phước được trao cho vị đại diện của Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, nghi lễ phong thánh sẽ vẫn do Đức Giáo Hoàng chủ tọa. Theo thông cáo, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh sẽ chủ tọa nghi lễ phong chân phước, và nghi lễ này cũng có thể tổ chức nơi giáo phận mà vị được phong chân phước đã làm việc hay sinh sống, hoặc ở một nơi nào khác thích hợp. Ngoài ra, bản thông cáo cũng quy định là nghi lễ phong chân phước phải được cử hành cùng với nghi thức phụng vụ thánh thể. Trừ trường hợp có lý do phụng vụ đặc biệt, nghi thức phong chân phước vẫn phải diễn ra trong bối cảnh phụng vụ lời Chúa. Bắt đầu áp dụng nguyên tắc mới, tin từ Tòa Thánh Vatican cho biết, vào ngày 13 tháng 11 tới đây, Đức Hồng Y José Saraiva Martins, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ chủ tọa buổi lễ phong chân phước cho cha sạc là Đức Phuco và hai nữ tu người Ý là các chị Maria Pia Mastena và Maria Crocifissa Curcio. Tình Úc Châu, thành phố Adelaide, Nam Úc, đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chọn làm nơi tổ chức Ngày Đại hội Y tế Toàn Thế giới vào tháng 2 năm 2006, từ ngày 9 đến ngày 11, để dành riêng cầu nguyện cho những bệnh nhân. Dự trù có hàng trăm giám mục và nhiều chuyên gia về ngành y khoa từ các quốc gia trên toàn thế giới, và 30 thành viên đã được tòa thánh đề cử, sẽ quy tụ về thành phố Adelaide để tham dự. Đức Giáo Hoàng sẽ không hiện diện trong ngày đại hội nói trên, nhưng Ngài sẽ cử đặc phái viên đến chủ tòa đại hội và phổ biến thông điệp của Ngài đến toàn thế giới. Ngày đại hội được tổ chức cứ mỗi 5 năm một lần và xoay vòng khắp năm châu. Năm 2006 đến lượt châu Đại Dương, và thành phố Adelaide, thủ phủ bang Nam Úc, đã được tòa thánh chọn lựa để đại diện cho các quốc gia trong vùng tổ chức ngày đại hội lần thứ 14. Tuy nhiên, trong lịch trình hàng năm của giáo hội, vẫn có một ngày để cầu nguyện cho những người đau yếu. Ngày 28 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Javier Lozano Barragán, người Mexico, Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về mục vụ các nhân viên y tế, đã đến Adelaide, Nam Úc, để hội kiến Đức Tổng giám mục Philip Vincent, Tổng giám mục giáo phận Adelaide, để bàn thảo về kế hoạch tổ chức ngày đại hội nói trên cho năm tới. Tin Hoa Kỳ. Ý nghĩa việc Đức Giáo Hoàng tiếp nhà thần học ly khai Hans Kung. Tuần trước, tại Tòa Thánh Vatican, đã diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và nhà thần học ly khai Hans Kung. Khi tin này được loan ra, các nhà quan sát thời sự tôn giáo đều thắc mắc nêu câu hỏi. Cuộc gặp gỡ này có là gì quan trọng đến nỗi văn phòng báo chí tòa thánh phải ra bản tuyên cáo, và các cơ quan truyền thông trực thuộc tòa thánh đều đăng tải tin này. Cuộc gặp gỡ trên cũng được thế giới quan tâm. Tuần báo Time, cơ quan ngôn luận của thế giá tại Hoa Kỳ, cũng chú ý đến vấn đề. Và nhà bỉnh bút Jeff Israeli của tờ báo điện tử Time, trong số ra ngày 27 tháng 9, đã viết bài nhận định về cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và nhà thần học ly khai Hans Kung. Bài báo có tựa đề Tại sao Đức Giáo Hoàng đã dùng cơm với nhà ly khai? Nhà Bỉnh Bút viết rằng, Đức Giáo Hoàng là một chuyện lạ, dùng cơm với người bạn là nhà thần học ly khai Hans Kung. Bữa cơm kéo dài 2 tiếng đồng hồ, đã làm nhiều giới chức công giáo bảo thủ lấy làm khó chịu và không mấy chấp nhận. Trước đây, nhà thần học này từng nhiều lần muốn gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, nhưng đều bị từ chối vì bị coi là chống Đức Hồng Y Ratzinger. Nhà thần học Hans Kung có một quan điểm về giáo lý rất phóng khoáng, trái hẳn với quan điểm của nhà thần học Joseph Ratzinger, mà hiện nay là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Thực ra vào năm 1979, lúc còn là Hồng Y, thần học gia Ratzinger đã tham gia vào quyết định rút phế quyền giảng dạy thần học công giáo của linh mục Hans Kung tại Đại học Công giáo Tübingen. Lý do là nhà thần học này thách thức chống lại tính điều vô ngộ của Đức Giáo Hoàng. Rồi ngay sau khi Đức Hồng Y Joseph Ratzinger được bầu làm giáo hoàng, thì nhà thần học Hans Kung gặp tuần báo Time, trưng ra cho ký giả thấy một tài liệu của Đức Hồng Y Ratzinger đã viết ngày xưa. Nội dung tài liệu này, Đức Hồng Y Ratzinger kêu gọi Roma hãy chia sẻ quyền lực với các giám mục địa phương. Và nhà thần học Hans Kung nói, lúc ấy, ông ấy với tôi cùng đứng về một phía. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và người bạn Hans Kung đã không hề gặp nhau trong suốt hơn 20 năm qua. Vậy câu hỏi đặt ra là, tại sao Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, năm nay 78 tuổi, vừa mới lên ngôi giáo hoàng, lại mở cửa đón tiếp ngay nhà thần học ly khai Hans Kung? Câu trả lời trước hết và có lẽ đơn giản nhất là Đức Giáo Hoàng muốn gặp lại người bạn hay một đồng nghiệp cũ, vì cả hai đều đã dạy học ở Đại học Tübingen, và cả hai đều là cố vấn cho công đồng Vaticano thứ hai về vấn đề thần học. Nhà thần học Hans Kung năm nay 77 tuổi, nói với tờ Nhật Báo Ý, người đưa tin chiều rằng, sau bữa cơm ở nhà nghỉ Castel Gandolfo với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, cả hai chúng tôi đều cảm thấy vui sau bao nhiêu năm không gặp nhau. Bản tuyên cáo báo chí của Tòa Thánh thì cho biết rằng, lập trường bất đồng về tín điều của hai vị đã không được đem ra bàn thảo. Và trong số những đề tài được hai vị đề cập đến trong bữa cơm là mối tương quan giữa khoa học và đức tin và vấn đề đối thoại liên tôn. Nhưng nếu cuộc gặp gỡ này chỉ đơn thuần với tư cách cá nhân, hay là cuộc họp có điều muốn trách móc nhau điều gì về thần học, thì tại sao Đức Giáo Hoàng lại không mời người bạn này dùng cơm trong thời gian hơn 20 năm ngài còn là Hồng Y tại Tòa Thánh Vatican? Câu trả lời rõ ràng có lẽ là vì vị tân giáo hoàng muốn mở ra những cuộc đối thoại với những người có quan điểm khác nhau. Bằng chứng là trước khi có buổi họp với nhà thần học Hans Kung, Đức Giáo Hoàng đã có 2 buổi hội kiến khác với những nhân vật gây nhiều tranh cãi. Vị thứ nhất là nhà văn người Ý Oriana Fallaci, người đã viết những tác phẩm nghiêm khắc lên án Hồi giáo sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 tại New York. Vị thứ hai là Đức Giám mục Bernard Feli, bị vạ tuyệt thông, và là vị đang cầm đầu phong trào cực kỳ bảo thủ do cố Tổng Giám mục Marcel Lefebvre thành lập. Ta cũng nên ghi nhận là 2 cuộc gặp gỡ của Đức Giáo Hoàng với 2 vị này đã diễn ra cách nhau chỉ 2 ngày. Mặc dù có những sự kiện nêu trên, nhưng người ta cũng khó biết rõ ràng động lực chính nào đã khiến Đức Giáo Hoàng gặp gỡ các vị khách trên. Riêng nhà Bỉnh Bút của tuần báo Time đã kết luận như sau. Hiện giờ Đức Giáo Hoàng biết rõ công việc của Ngài đã thay đổi. Là Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin trong vòng hơn 20 năm, Ngài có bổn phận phải bảo vệ chặt chẽ những suy luận thần học. Nhưng bây giờ là người cha chung của đoàn chiên trên 1 tỷ người, thì Ngài phải mở cửa phòng ăn của mình rộng ra hơn nữa.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc phần 2 của tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã đọc xong hai chương của phần thứ nhất tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục. Phần thứ nhất này nói về tương quan giữa bí tích thánh thể và thế giới ngày nay. Phần hai của tài liệu làm việc nói về đức tin của giáo hội vào mầu nhiệm thánh thể. Phần thứ hai này có hai chương. Chương một nói về bí tích thánh thể như là hồng ân của Thiên Chúa cho dân Ngài, và chương hai nói về tương quan giữa mầu nhiệm vượt qua và bí tích thánh thể. Mục thời sự hôm nay xin bắt đầu với chương một của phần hai. Chương này nói về bí tích thánh thể là hồng ân của Thiên Chúa cho dân Ngài. Chủ đề chính này của chương thứ nhất phần hai được khai triển qua các tiêu đề như sau. Thứ nhất, bí tích thánh thể là mầu nhiệm đức tin. Thứ hai, bí tích thánh thể là giao ước mới và đời đời. Thứ ba, đức tin và việc cử hành bí tích thánh thể. Thứ tư, hai khía cạnh cá nhân và giáo hội của đức tin. Thứ năm, nhận thức về bí tích thánh thể nơi các tín hữu. Và thứ sáu, ý thức về sự thánh thiên trong bí tích thánh thể. Giờ đây, chúng ta đọc tiêu đề thứ nhất, bí tích thánh thể là mầu nhiệm đức tin. Văn kiện làm việc giải thích như sau. Với công thức mầu nhiệm đức tin, vị linh mục chủ sự việc cử hành thánh thể, với lòng khâm phục công bố đức tin của giáo hội vào Chúa Phục Sinh, đứng thực sự hiện diện dưới hai hình bánh và rượu, được biến đổi bởi ân sủng Chúa Thánh Thần thành mình và máu của Chúa Giê-xu. Mọi người biết rõ giáo huấn của công đồng nhấn mạnh về bí tích thánh thể như là trung tâm và con tim của đời sống giáo hội, và nhất là như mầu nhiệm đức tin. Ý định của Thiên Chúa được mặc khải trong Chúa Giê-xu Ki-tô. Thiên Chúa là đứng đã trao ban chính mình cho chúng ta và là đứng hiện diện với chúng ta. Ngài là hồng ân và mầu nhiệm của sự phong phú khôn lường, là hồng ân và mầu nhiệm cần được tái khám phá liên tục. Mầu nhiệm đức tin là Thiên Chúa đứng trao ban chính mình cho chúng ta. Ngài là đầu tiên và là cuối cùng. Ngài là đứng hàng sống bước vào trong thời gian. Chúa Giê-xu thật là con người và cũng thật là Thiên Chúa ngự giữa chúng ta. Ngài là con một Thiên Chúa và là con người. Một bản văn quen thuộc của Công đồng Vaticano II trả lời cho câu hỏi về đức tin và về mầu nhiệm như sau. Thật vậy, chỉ trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể mà mầu nhiệm về con người được gặp ánh sáng thật. Khi mặc khải mầu nhiệm Thiên Chúa Cha và tình yêu, Chúa Kitô mặc khải trọn vẹn con người cho con người, và làm cho con người lưu ý về ơn gọi cao cả nhất của mình. Từ ngữ mầu nhiệm được nhắc đến ba lần, nói lên sự thật về Chúa Kitô và sự thật về con người. Mầu nhiệm ngôi lời, mầu nhiệm Thiên Chúa Cha và mầu nhiệm của con người không phải là một điều bí ẩn không thể nào giải bài được, nhưng gặp được câu trả lời trong Chúa Giê-xu Ki-tô, đứng là Thiên Chúa thật và là con người thật. Khi trở thành một con người giống như chúng ta và kết hợp cách nào đó với mọi người, Chúa Giê-xu Ki-tô đã cho phép bất cứ ai muốn được gặp con đường dẫn đưa đến cuộc sống trọn đầy. Ngài không sống xa lạ với con người, nhưng đã kiện toàn sự thật về tạo vật, bởi vì Ngài đã làm việc với đôi tay của con người, đã suy nghĩ với tinh thần của con người, đã hành động với ý chí của con người, và đã yêu thương với con tim của con người. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã trích lại đoạn văn này trong thông điệp đầu tiên của Ngài, thông điệp nói về đấng cứu chuộc con người, đến độ gần như biến nó thành chương trình cho giáo hội. Một giáo hội được mời gọi rút ra từ sự thật về Chúa Kitô, sự thật về con người, sự thật được gặp thấy trong chính tin mừng. Biến cố và mầu nhiệm nhập thể, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu Kitô, một biến cố và mầu nhiệm
cho phép con người tham dự vào sự sống của Thiên Chúa. Biến cố và mầu nhiệm đó hiện diện trong bí tích thánh thể, bánh ban sự sống đời đời, bởi vì bánh này có tích chứa sức mạnh để chiến thắng sự chết. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại vào ngày cuối cùng. Tuy nhiên, chính sự sống lại là nguồn mạch luôn trao ban ý nghĩa cho cuộc sống con người. Như thế, bí tích thánh thể nằm ở trung tâm của lời rao giảng mà người Kitô đưa vào trong thế gian từ 2000 năm qua, rằng Chúa Giêsu đứng đã chịu đóng đinh, đã sống lại từ cõi chết, và chúng tôi làm chứng cho điều đó. Bí tích thánh thể rao truyền cái chết của Chúa, cái chết mà tất cả mọi người có thể hiểu trong tính cách bi thảm của nó. Nhưng bí tích thánh thể cũng công bố sự phục sinh của Chúa, một sự phục sinh đòi hỏi đức tin và sự cởi mở để đón nhận Thiên Chúa vào trong cuộc đời chúng ta. Đức tin là thể thức mới của cuộc sống phát sinh từ thánh thể, và có mang trong chính nó ý nghĩa cuối cùng và vĩnh viễn của việc chờ đợi Chúa ngự đến. Không có đức tin, bí tích thánh thể không thể được cử hành và được sống. Như ba cụm từ nhắc lại cho chúng ta, đức tin, phụng vụ và sự sống. Ba cụm từ này đều có mặt trong những chương trình mục vụ. Không có đức tin, người ta cũng không thể nào nói đến sự tham dự tích cực vào phụng vụ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tiêu đề 1 của chương 1 phần 2, tài liệu làm việc. Bí tích thánh thể là mầu nhiệm đức tin. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Từ Đặng Thùy Trâm đến Nguyễn Vũ Bình, đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Nhật ký Đặng Thùy Trâm vẫn tiếp tục là tác phẩm bán chạy nhất trong nước hiện nay. Những người sống cho đến cùng lý tưởng cao đẹp của mình, dù ở bên nào và ở đâu, cũng đều là những bậc anh hùng đáng ca ngợi. Người sĩ quan tình báo Mỹ có trong tay cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm cách đây 35 năm, nay là luật sư và nhà khoa học, đã dành sự ngưỡng mộ ấy cho nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Những bậc anh hùng, nhất là anh hùng trẻ tuổi như bác sĩ Đặng Thùy Trâm, không phải là hiếm trong xã hội Việt Nam hiện nay. Một trong những người trẻ đáng được đề cao không kém nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm, hẳn phải là nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Cách đây 4 năm, anh bị bắt giữ và giam tù vì đã làm đơn xin thành lập một đảng đối lập với Đảng Cộng sản. Ngày 2 tháng 9 vừa qua, công an yêu cầu anh viết kiểm điểm để làm giá trao đổi cho anh ra khỏi tù. Nguyễn Vũ Bình đã từ chối điều kiện ấy, và anh đang bước vào năm thứ tư trong cuộc đời tù tội của anh. Nguyễn Vũ Bình sinh ngày 2 tháng 11 năm 1968 tại tỉnh Nam Định, cư ngụ tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội, anh làm phóng viên kinh tế cho tạp chí Cộng sản từ năm 1992 đến năm 2000. Là một người thanh niên có lý tưởng và đầy nhiệt huyết như bác sĩ Đặng Thùy Trâm, anh đã một thời tin tưởng, phấn đấu và lọt vào giữa lòng Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính nhờ ở vào một vị trí có thể giúp anh tiếp cận với các hồ sơ mật của đảng, anh đã vô cùng kinh ngạc khi thấy lãnh thổ, lãnh hải ngày một lùi thêm. Anh đã nghe tiếng oán than của dân chúng. Anh đã trăn trở xót xa, đau đớn với niềm đau của cả dân tộc, đang bị nhận chìm trong tâm tối, lạc hậu, nghèo nàn về mọi mặt, từ vật chất đến tinh thần, từ văn hóa đến đạo đức. Cho nên, anh đã lựa chọn một quyết định cực kỳ to tát, mà anh nghĩ có thể phải hy sinh ngay cả tính mạng để đeo đuổi. Quyết định đó là cầm bút, viết thư gửi cho đảng Cộng sản để xin thành lập một đảng đối lập. Trong những dòng cuối của bài viết với tựa đề Việt Nam và con đường phục hưng đất nước, Nguyễn Vũ Bình đã viết như sau. Bài viết này tập hợp tất cả trí tuệ và tâm huyết của bản thân tôi, với tâm niệm rằng cần phải có một đảng chân chính và trung thực ngay từ buổi đầu thành lập, bằng phương thức đấu tranh công khai và hòa bình cho tự do và dân chủ ở Việt Nam. Tôi biết rằng có thể tôi sẽ phải hy sinh, nhưng vẫn tin tưởng tuyệt đối là lịch sử sẽ sang trang. Nhân dân Việt Nam nhất định sẽ được hưởng tự do và dân chủ trong một tương lai không xa. Và trên nền của tự do và dân chủ, nhân dân Việt Nam sẽ làm cho cả thế giới phải kinh ngạc về dân tộc, đất nước mình, không kém gì họ đã làm trong lịch sử. Nếu có một Đặng Thùy Trâm đã đi cho đến cùng lý tưởng giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ của ngoại bang, thì một Nguyễn Vũ Bình dám lấy sinh mạng của mình làm bảo chứng cho các dòng chữ mình viết ra, lại càng đáng ngưỡng phục và đề cao hơn. Trong một chế độ mà mọi thứ tiếng nói đều bị bóp nghẹt, chúng ta hãy nghe Nguyễn Vũ Bình dám nói như sau. Đảng Cộng sản Việt Nam đang đưa đất nước vào ngõ cụt. Dù nói cách nào thì sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu đã chứng minh. Ý thức hệ tư tưởng Mác Lênin không phù hợp với lịch sử và đã bị đào thải. Đằng sau những con số mỹ miều về thành tích xóa đói giảm nghèo là cuộc sống cùng cực của những người công nhân, nông dân, những người lao động. Có nên tự hào về những con số đó không? Khi mà những gia đình này phải có những khoản tiền khổng lồ đối với họ, thì con họ mới học lên được trung học và đại học. Những nền tảng cơ bản của xã hội Việt Nam đã bị phá hủy hoàn toàn. Tính trung thực xã hội đã bị phá hủy hoàn toàn. Đạo đức xã hội đã bị phá hủy nghiêm trọng. Những giá trị xã hội và thước đo giá trị xã hội đã bị đảo lộn. Trong khi những người nông dân ở nông thôn, những người công nhân đang vật lộn với cuộc sống khổ cực, thì lại có một tầng lớp mới. Tuyệt đại bộ phận là những kẻ có chức, có quyền nằm trong bộ máy nhà nước, đảng, giàu nứt đố đổ vách, ăn tiêu xa xỉ cả đời không hết của. Trong khi hàng tiêu dùng bão hòa ở thành thị, thì người nông dân ở nông thôn vẫn rách rưới, thiếu thốn và không thể nào mua nổi. Pháp luật chỉ nghiêm minh đối với những người thấp cổ bé họng và nghèo khổ, nhưng lại né tránh những kẻ có quyền và có tiền. Trong tình trạng như vậy, đảng Cộng sản phải có một quyết tâm và một hy sinh cực kỳ to lớn nhưng cần thiết. Đó là đảng Cộng sản cần phải tự đặt mình vào thử thách sống còn trước khi bị xã hội làm điều đó. Và tôi tin rằng nếu đảng Cộng sản thực sự vì dân, vì nước, thực sự muốn lấy lại lòng tin của nhân dân để tiếp tục lãnh đạo đất nước, thì quyết định duy nhất đúng hiện nay là từ bỏ độc quyền lãnh đạo, đồng ý thực hiện đa nguyên tư tưởng, đa đảng đối lập. Kể từ khi đảng Cộng sản Việt Nam lên nắm chính quyền, những lời tâm huyết như trên không phải là hiếm. Còn nhớ vào ngày 30 tháng 10 năm 1956, trong một phiên họp của Mặt trận Tổ quốc, một nhà trí thức khoa bảng đầy nhiệt huyết là luật sư Nguyễn Mạnh Tường đã góp ý với đảng Cộng sản Việt Nam như sau. Trong 10 năm qua, ta thấy một tình trạng quái gở. Chính trị ám ảnh đầu óc chúng ta đến nỗi hai chữ lập trường làm ta mất ăn mất ngủ. Nếu dùng một hình ảnh duy nhất, tôi ví lập trường như cái oan hồn theo đuổi ngày đêm, kẻ nào đã hãm hại chủ nó. Dù sao, ở Việt Nam chúng ta đã xảy ra những việc như sau đây. Ta cần ghi lại để con cháu ta cười muôn thuở. Khi chọn một người lái xe ô tô, ta không hỏi người ấy có bằng vặn lái bao năm. Ta chỉ hỏi, có lập trường hay không? Kết quả là, từ 2 năm nay, riêng trong thủ đô Hà Nội, hàng trăm tai nạn xảy ra do những người vặn lái ô tô có lập trường mà không nắm chuyên môn. Khi đưa tới bệnh viện một bệnh nhân cấp cứu, vấn đề mang ra thảo luận trước tiên là bệnh nhân thành phần giai cấp nào? Tội nghiệp người trẻ Nguyễn Mạnh Tường chỉ đề cập đến một tình trạng quái gở như thế mà đã bị trù dập đến dở sống dở chết. Cái giá mà người luật sư trẻ Nguyễn Mạnh Tường đã phải trả vì dám phơi bày một điều quái gở vô cùng phổ biến như thế là cả một gia đình phải sống trong nghèo đói cùng cực suốt một đời. Trong hồi ký viết bằng pháp ngữ với tựa đề Kẻ bị và tuyệt thông, xuất bản năm 1997 tại Pháp, ông Nguyễn Mạnh Tường đã kể lại như sau. Nhà tôi ước mơ bán thuốc lá lẻ trên vỉa hè, nhưng không làm sao kiếm nổi vốn liếng và tiền đắm mổm cho công an và cán bộ thu thuế, để bọn họ cho chúng tôi được yên thân. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi không thể đạp xích lô như vài đồng nghiệp trẻ. Không phải vì sợ những lời thị phi, nhưng chỉ vì tôi đã già rồi. Trong chế độ này, đói kém là chuyện thường. Nước da nhà tôi và con gái tôi xanh mét, tấm thân gầy gò, nhưng cả hai cắn răng chịu đựng. Họ sợ làm tôi buồn nên chỉ khóc thầm giữa đêm khuya. Tôi biết lắm, nhưng giả vờ không biết. Tôi cũng không ngăn được giọt lệ xót xa khi thấy vợ con cắn răng chịu đựng bao nỗi cực khổ, không có hạt cơm lót bụng. Từ Nguyễn Mạnh Tường, bậc khoa bảng, với 2 bằng tiến sĩ lấy tại Pháp, cho đến Nguyễn Vũ Bình, và rất nhiều người trẻ khác như Nguyễn Khắc Toàn, Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn. Biết bao nhiêu người trẻ trí thức, có thao thức và nhất là nhân cách, sẵn sàng đứng lên sống thẳng nói thật, mất tất cả, kể cả sinh mạng của mình, hơn là cúi đầu uốn lưỡi, bẻ công ngồi bút, để ca tụng một chế độ thối nát, hầu được chút canh thừa, canh cặn từ bàn ăn thối tha nhũng lạm. Họ mới thật sự là những người trẻ đáng ca ngợi và đưa lên làm lý tưởng cho giới trẻ Việt Nam hiện nay. Giả như nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm có sống đến ngày hôm nay, để chỉ thấy những hy sinh của mình đã được sử dụng để lót đường cho một chế độ độc tài thối nát như hiện nay, thì hẳn chị cũng sẽ nói lên tiếng nói của sự thật như Nguyễn Vũ Bình mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình yêu không thể chết. Đọc tiếp tiểu sử Mạc Sơn Văn. Chúng ta đang đọc về cuộc đời của Mạc Sơn Văn, một tu sĩ dòng Chú Cứu Thế. Văn đã dâng hiến cuộc đời mình để cầu nguyện cho kẻ tội lỗi ăn năn trở lại. vào một trường hợp cụ thể xảy ra, đó là bác sĩ Leroy, người ân nhân của nhà dòng, nhưng lại đã bỏ đức tin Công giáo từ lâu. Ông trở thành hội viên chiến đấu của hội Tam Điểm. Văn cầu nguyện cho ông được ơn trở lại. Trong đêm bác sĩ qua đời tại bệnh viện, Văn cảm thấy rất khó chịu. Sáng dậy, Văn rất khỏe khoắn, và khoảng 9 giờ thì được tin bác sĩ Leroy đã thở hơi thở cuối cùng vào khoảng nửa đêm. Tin này làm cả nhà dòng buồn tiếc, và một thầy trợ sĩ rất bi quan đã dám quả quyết. Thôi xong đời ông bác sĩ, không bao giờ chúng ta có thể gặp được ông ấy nữa. Phần Văn thì khác, và không nghĩ như vậy. Văn có cảm tưởng là chắc chắn ông bác sĩ đã được cứu rỗi. Ai biết được đến giờ phút chót, ông bác sĩ đã trở lại với Chúa, vì Chúa động lòng thương xót linh hồn ông ấy. Giáo hội xác nhận sự hiện diện của các thánh ở trên trời bằng cách phong thánh họ. Giáo hội không bao giờ đưa ai xuống hỏa ngục. Đầy lòng tin tưởng, cậy trông, Văn kết luận, tôi tin là ông bác sĩ ở lượng tội và không xa hỏa ngục như một số anh em chúng ta. Nhưng Văn muốn biết rõ ràng hơn. Để tránh mọi thắc mắc, Văn vào nhà thờ và xin trực tiếp nói chuyện với Chúa Giêsu trong nhà tạm, cũng như Teresa ngày xưa xin cho người tử tội Vanzini. Văn xin Chúa Giêsu một dấu chỉ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết con hằng cầu xin Chúa cho thầy con trở lại. Đã 3 năm nay, thầy con không xưng tội và hiện giờ con chẳng được tin gì về người. Để con được an lòng về phần rỗi của bác sĩ Leroy, con xin Chúa ân huệ này. Xin cho thầy con xưng tội và rước lễ trong năm nay. Đó cũng sẽ là dấu hiệu Chúa cho con biết ông bác sĩ đã được rỗi linh hồn. 3 ngày sau, có người quen cùng làng đến thăm Văn và tin cho Văn biết thầy của Văn đã xưng tội và rước lễ trong mùa phục sinh. Từ ngày ấy cho đến nay, thầy của Văn sống rất đạo đức. Văn chạy về phòng và quỳ trước tượng Chúa chuộc tội, vừa khóc vừa thỏ thẻ với Chúa, lòng tràn ngập bình an và hoan lạc. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Quả thật vậy, Thiên Chúa là tình yêu. Làm sao Chúa có thể quên con được? Con muốn ca vang khúc nhạc tình yêu, ca lên mãi mãi, bằng sự bé mọn và sức yếu hèn không giới hạn của con. Trong 2 năm tu tại nhà dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, 1945-1946 là 2 năm ánh sáng đối với Văn. Qua Văn, Chúa Giêsu hé mở cánh cửa cho tương lai. Cuộc chiến tranh thế giới đã cáo chung. Sau 5 năm sống trong cơn ác mộng, thế giới cuồng nhiệt sống và xây dựng lại tất cả. Chính trong thời kỳ phục hồi này, cửa trời cũng hé mở trong lòng Văn. Văn nhận được không những thông điệp và những dấu hiệu báo trước và những điểm rất chính xác. Chẳng có gì quá rườm rà, nhưng chỉ là một đối thoại với Chúa Giêsu, với mẹ Maria và thánh nữ Teresa. Nhiều đoạn của cuộc đối thoại là những lời tiên tri thực sự. Lẽ tất nhiên, Văn đã viết lại tất cả sau khi được Cha Linh Hướng suy xét và cho phép. Khi độc giả đọc những đoạn trích này, xin đừng bao giờ quên mầu nhiệm nhân từ và cầu nguyện, vì mầu nhiệm này có thể thay đổi tất cả. Chẳng có gì được chương trình hóa trước trong lịch sử cứu rỗi. Cần nhất là việc hoán cải theo tin mừng. Và khi Thiên Chúa bắt đầu kêu la hoặc khóc lóc, chính vì Ngài sợ cho con người. Chỉ có Thiên Chúa là thực sự có bản chất con người là nhân đạo. Một hôm Chúa Giêsu hài đồng nói với Văn về tình yêu thương của Ngài đối với trẻ em. Văn ghi lại như sau. Văn, anh rất thương em. Hãy biết rằng anh đặc biệt yêu mến trẻ em. Nếu chúng muốn kiếm anh, thì thật là dễ dàng. Chúng chỉ cần nghiệm xét hành động của chúng, và chúng sẽ tìm thấy anh ngay trong người chúng. Anh đã hứa ban nước trời cho trẻ em, và chúng chẳng phải làm gì khác ngoài việc tiếp nhận nước trời. Vâng, em phải thực hiện việc tông đồ của em trong đám trẻ. Anh muốn em đưa chúng đến với anh. Anh yêu thương chúng quá đỗi. Khi chúng chơi banh, khi chúng tập bơi lội, khi chúng nô đùa với nhau, luôn luôn có anh giữa chúng. Vâng, em ạ, tất cả nơi trẻ em đều làm cho anh thích thú. Một lời nói, một nụ cười, và ngay cả một giọt nước mắt buồn phiền, tất cả mọi thứ ấy làm động lòng anh. Và Chúa Giêsu cũng đã tỏ cho Vâng biết những đe dọa mới đang đè nặng trên các trẻ nhỏ. Chúng tôi sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, linh đạo bé thơ sẽ dẫn đưa chúng ta tới chỗ có được con tim giống thánh tâm Chúa Giêsu, giống trái tim từ mẫu của mẹ Maria và giống con tim hiền phụ của cha thánh Giuse. Con đường thơ ấu thiêng liêng cũng khiến cho chúng ta say mê mẹ Maria tới độ rao giảng mẹ bằng đời sống. Là con cái dấu yêu của mẹ, chúng ta hãy làm cho người khác biết mẹ. Ôi, nếu chúng ta biết Chúa Giêsu muốn làm hiển danh mẹ, làm cho mẹ được biết đến và tôn kính, để nhờ đó thánh hóa các linh hồn thế nào, thì chắc chắn chúng ta sẽ không ngừng cao rao và giới thiệu mẹ với mọi người. Những ai bày tỏ mẹ cho người đời thì sẽ được tham dự cách đặc biệt vào chiến thắng lớn lao mà Chúa Giêsu đã dành cho mẹ. Chúa đã ban lệnh rằng từ thế kỷ này sang thế kỷ kia, hành động chiến thắng của mẹ phải càng ngày càng trở nên hiển nhiên hơn. Trong những lần sau này, Ngài muốn nó hiện ra trước mắt mọi người cách rõ ràng chưa từng có. Chính Chúa Giêsu cũng muốn thế. Ngài có thể trực tiếp ban mình cho nhân loại, nhưng Ngài đã quyết định ban mình chỉ qua mẹ thôi. Vì thế chúng ta hãy làm cho người ta biết mẹ bao nhiêu có thể. Mẹ cũng trông như thế. Vì mẹ còn rất nhiều con cái chưa biết mẹ hoặc biết rất ít. Chính chúng ta có bổn phận phải tỏ mẹ cho họ, để mẹ có thể ấm họ vào lòng như những đứa con yêu. Chính chúng ta phải dẫn họ về với mẹ, để mẹ huấn luyện họ như mẹ đã huấn luyện chúng ta, nên giống Đức Giêsu, con đầu lòng của mẹ vậy. Là những người đã tìm được ánh sáng, chúng ta đừng bưng kín đi. Nhưng tốt hơn, hãy làm cho nó rải sáng trước mặt người ta. Vâng, muốn rao giảng mẹ bằng đời sống, chúng ta hãy để cho mẹ can thiệp vào các hoạt động của chúng ta. Bí quyết của đời sống nội tâm hoàn hảo của chúng ta cũng sẽ là bí quyết của đời tông đồ đắc lực hơn. Càng biết để cho mẹ can thiệp vào các hoạt động bên ngoài của chúng ta cách rõ ràng, thì chúng ta sẽ càng thành công. Hãy luôn nhớ rằng, chúng ta đã được dâng hiến cho mẹ và được hiến dâng cách riêng cho công việc của mẹ. Chúng ta đừng sợ để cho mọi người thấy chúng ta đeo tràng hạt hay ảnh mẹ, hoặc thấy chúng ta tham dự vào một cuộc lễ công cộng tôn kính mẹ. Là con mẹ, chúng ta hãy luôn nhắc đến tên mẹ. Trong các câu chuyện thân mật hay trong thư từ, tại sao đôi khi chúng ta lại không thể nhắc đến mẹ? Nhắc đến tên mẹ là một kiểu kêu cầu mẹ hiện diện giữa chúng ta, trợ lực chúng ta, hướng dẫn công việc và đời sống chúng ta. Là con mẹ, chúng ta hãy khuyên nhủ người khác chạy đến với mẹ. Đối với những linh hồn đang chiến đấu để giữ vững hay phục hồi nhân đức của họ, chúng ta lại không thể khuyên họ chạy đến với Đức Trinh Nữ vô nhiễm, đấng mà vì con người đã nhận sứ mệnh làm cho những kẻ kêu cầu người nên trong sạch sao? lời của chúng ta sẽ mang sứ điệp tin yêu và cứu độ đến cho tất cả những tâm hồn thiện chí, và họ sẽ nghe lời chúng ta, và qua họ, chắc nó sẽ đến với hàng ngàn người khác nữa. Đối với các tâm hồn buồn sầu, chúng ta lại không thể gợi lên tư tưởng của đấng an ủi những kẻ âu lo sao? Đối với những tâm hồn khao khát sống thân mật với Chúa Giêsu, chúng ta lại không thể nói xa xa cho họ hiểu chúng ta đã trở nên gần gũi Ngài hơn bằng cách nào ư? Có hàng trăm cách giúp chúng ta đưa các anh chị em khác tới với Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse. Những ai làm cho người ta biết mẹ sẽ được sự sống đời đời cho mình và còn tràn chảy cho nhiều người khác nữa. Chính vì thế, chúng ta hãy tìm mọi cơ hội để nói về mẹ. Chúng ta là con cái sự sáng. Mẹ có cần phải sai chúng ta đến học nơi con cái tối tăm không? Con cái tối tăm biết tìm cơ hội chung quanh chúng thế nào để truyền bá những lạc thuyết của chúng, như trong xưởng thợ, nơi phố xá, trên xe cộ và ngay cả trong những lúc giải trí nữa. Điều mà chúng làm được để phá hoại các linh hồn, sao chúng ta lại không làm được để cứu rỗi các linh hồn? Vì thế trong mọi cơ hội, chúng ta hãy nói theo niềm tin của chúng ta, niềm tin của người Công giáo, về con người, về sự vật và những biến cố. Chúng ta hãy nghĩ như Chúa Kitô và hãy can đảm diễn tả ý tưởng của chúng ta ra. Chúng ta hãy nói cách đơn sơ nhưng can đảm, hãy rất ít cãi lý với đối phương. Đừng bao giờ làm cho họ xấu hổ, nhưng hãy chỉ giải bày ý tưởng của chúng ta thôi. Và để cho mọi đời sống và mọi công việc chúng ta làm được sinh hoa quả phong phú như Chúa muốn, chúng ta hãy lắng nghe lời cha Thánh Giuse nhủ bảo, là năng tưởng nhớ đến trinh nữ vô nhiễm, năng hợp nhất với những ý tưởng của mẹ, luôn luôn dâng tặng mẹ những tác động yêu mến tín thác vô biên, cùng với những việc hiến thân nồng nàn, sâu xa nhất đối với mẹ. Có nghĩa là chúng ta đừng ra tay toan tính việc gì mà không đặt hết tín nhiệm nơi mẹ, nơi sự yêu thương lo lắng, giúp đỡ ân cần của mẹ. Hãy thường xuyên lệ thuộc vào mẹ, cậy trông phó thác tất cả nơi mẹ, vâng theo mọi ý muốn của mẹ, nhiệt tình hâm mộ, mặc lấy những tâm tình của mẹ, suốt đời bám sát lấy mẹ và làm vinh danh mẹ bằng chính đời sống thánh thiện, nhỏ bé, đáng yêu của chúng ta. Nhất là hiện nay, ba ngôi Thiên Chúa đã quyết định muốn cho mẹ Maria đồng công vô nhiễm được nhận biết, yêu sùng và kính trọng hơn lúc nào hết, nên chúng ta càng phải tỏ ra tùy thuộc nơi mẹ trong mọi sự, để ý muốn yêu thương của Thiên Chúa được thực hiện. Càng tiến sâu vào linh đạo trái tim yêu, chúng ta lại càng phải noi gương mẹ là mẫu gương của đời sống chiêm niệm. Cha Thánh Giuse sẽ trợ giúp chúng ta bằng cách dẫn chúng ta tới một cung điện tuyệt diệu, êm ngọt, để chúng ta tha hồ mà nếm hưởng hạnh phúc chân thật, đồng thời để chúng ta được bồng ẵm đi trên con đường lý tưởng thánh. Đó là lòng yêu mến mẹ Maria. Là những linh hồn sống linh đạo ấu thơ, đặc biệt trong con đường chiêm niệm, chúng ta không thể nào không yêu mến mẹ Chúa Giêsu Kitô. Vì thế cha Thánh Giuse mời gọi chúng ta hãy tập cho có thói quen nghiền ngẫm, thường ngoạn cuộc đời mẹ, vì đó là gương mẫu tuyệt hảo đàng chọn lành, là nguồn bất tận đời thánh thiện. Và từ chỗ suy gẫm sâu xa, chúng ta sống theo khuôn khổ đời sống ấy, để tiến tới cuộc sống của chính Chúa Giêsu, đối tượng tuyệt đối của đời tận hiến. Thế đâu là những việc làm biểu lộ tình yêu đối với mẹ Maria? Để yêu mẹ, chúng ta hãy trung thành làm những việc đạo đức vẫn quen làm để tôn sùng mẹ, nhưng với cường độ tình yêu mạnh mẽ hơn. Năng dâng mình lại cho mẹ hằng ngày, sáng sớm khi thức dậy, sau khi rước lễ, trước các giờ thiêng liêng, trước khi đi làm, trước các việc quan trọng, các cơn cám dỗ và trước khi đi ngủ. Việc gì cũng hỏi ý mẹ, xin mẹ chúc phúc và giúp đỡ. Mỗi lần qua tượng ảnh mẹ thì chào mẹ như Thánh Bernardo. Sẵn sàng đón nhận mọi sự xảy đến, nhất là những đau khổ đắng cay của cuộc sống như bởi tay mẹ, với tâm tình ngoan thảo và phó thác, chứ không phàn nàn, than trách, tránh né. Thật thế, trong mọi việc to nhỏ, thiêng liêng hay vật chất, đối với các vị hữu trách, anh chị em trong cùng một gia đình, trong cùng một cộng đoàn, trong cùng một hiệp hội hay sứ đạo hoặc người ngoài, chúng ta hãy luôn kết hợp với mẹ, cậy nhờ mẹ, réo gọi mẹ, liếc nhìn mẹ. Mẹ sẽ giúp chúng ta làm trọn hảo tất cả. Mẹ sẽ bù đắp cho những thiếu sót hoặc khuyết điểm của chúng ta, và chúng ta sẽ thu hút được ánh nhìn yêu thương của Chúa Cha và cả thiên đàng về chúng ta. Dù chúng ta ở đâu, đi đâu, dù chúng ta ở một mình, dù ở với gia đình hay cộng đoàn, dù chúng ta khỏe mạnh hay yếu đau, dù chúng ta tốt lành hay ít ngoan ngoãn đối với mẹ, thì luôn luôn chúng ta vẫn được ánh mắt mẹ dõi theo chúng ta. Lòng mẹ vẫn hồi hộp thổn thức, ấp ưu che chở chúng ta. Mẹ ước mong chúng ta cũng sáng mẹ như vậy. Đừng bao giờ rời xa ánh nhìn của mẹ, đừng bao giờ trốn khỏi quỹ đạo yêu thương của mẹ. Có nghĩa là chớ khi nào chúng ta quên mẹ, ơ hờ với tình yêu mẹ, và nhất là chớ dại dột làm khác ý mẹ. Hãy luôn hướng về mẹ, chăm chọn cả đời chúng ta, cả những lúc gian nan, cay cực, khổ sầu, đen tối nhất, chúng ta cũng cứ hướng thẳng về mẹ. Vì mẹ chính là chiếc phao cấp cứu linh nghiệm của chúng ta giữa cơn nguy khó. Mẹ là ống máng chuyển ơn của trời cao đến cho chúng ta. Hãy mạnh dạn chạy đến với mẹ, ngả hồn trên lòng mẹ, cho mẹ ấm vào lòng và ôm hôn, thương chiều, an ủi chúng ta. Ai tìm được mẹ Maria và ở trong mẹ sẽ tìm được sự sống. Bởi vì với Đức Maria, chúng ta đã chắc chắn tìm thấy Chúa Giêsu, đấng không hề bỏ mẹ bao giờ. Và giờ đây bạn hiểu tại sao trong suốt cuộc đời, chúng ta phải luôn chạy đến với mẹ Maria và hướng lòng về mẹ chưa?
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, hồi đó, Hoàng đế Shah Abbas cai trị Vương quốc Ba Tư và rất được toàn dân mến phục. Nhà vua thường cải trang như một thường dân để dễ bề tiếp xúc với dân chúng. Một hôm, nhà vua cải trang như một nhân công nghèo hèn trong chiếc áo với những mảnh vá chẳng chịt. Nhà vua lần mò các bậc thang bằng đất trơn trượt, xuống tận dưới hầm tối của lâu đài, là nơi cư ngụ của cụ già chuyên lo việc đốt lửa, sưởi ấm cho cả lâu đài. Giường ngủ của ông là đống tro tàn, và lương thực hàng ngày của ông là mẩu bánh mì đen với một ly nước lạnh. Nhà vua đến ngồi bên cạnh ông và bắt đầu gợi chuyện. Đến bữa ăn, người ấy mời nhà vua chia sẻ với mình mẩu bánh mì đen khô cứng, thấm mềm trong ly nước lạnh. Cả hai cùng ăn và tiếp tục chuyện trò thân mật. Nhà vua động lòng thương cụ già đốt lò sưởi, suốt ngày sống trong cảnh cô đơn. Từ ngày đó, nhiều lần nhà vua cải trang tiếp tục đến thăm ông. Riêng cụ già, mặc dù không biết lý lịch người đến thăm mình là ai, nhưng vẫn tiếp tục đáp trả cử chỉ nhân đạo của vua như một người bạn thân. Sau cùng, nhà vua tự nhủ, ta sẽ tỏ lộ cho cụ già biết ta là ai, để xem ông sẽ xin ta điều gì. Ít hôm sau, nhà vua xuống hầm tối thăm cụ già trong y phục sang trọng và nói, bấy lâu nay, có lẽ ngươi tưởng ta chỉ là một nhân công nghèo hèn như ngươi. Nhưng này ta nói thật cho ngươi rõ, ta là ai? Ta là vua Sát Abbas, hoàng đế vương quốc Ba Tư. Ta rất quý mến tình bạn thân thiện của ngươi. Vậy ngươi muốn điều gì cứ nói, ta sẽ rộng ban cho ngươi. Nhà vua lầm tưởng là ông ta sẽ xin tiền bạc hoặc ân huệ gì. Trái lại, ông ta chỉ ngồi yên lặng, đăm đăm nhìn vua với tất cả tình thương mến. Tưởng có lẽ ông ta không hiểu điều mình muốn nói, nên nhà vua cắt nghĩa thêm. Có lẽ ngươi chưa hiểu rằng ta là vua. Ta có thể làm cho ngươi nên giàu có và ban cho ngươi địa vị chức quyền. Vậy ngươi có muốn xin ta điều gì chăng? Cụ già cúi đầu hiền từ nói. Tâu Hoàng thượng, con đã hiểu. Con cũng đã hiểu tấm lòng đại lượng của Hoàng thượng qua những lần Hoàng thượng tìm đến hầm tối này để thăm con. Và không ngần ngại chia sẻ với con mẩu bánh mì đen khô cứng với ly nước lạnh. Đối với con, đó quả là món quà cao quý nhất rồi. Con còn muốn xin gì hơn nữa? Con chỉ xin một điều, là bao lâu con còn sống trong cảnh cô đơn nghèo hèn này? Hoàng thượng đừng bao giờ lấy lại món quà quý giá đó thôi. Quý vị và các bạn thân mến. Còn gì cao quý hơn cho bằng tình bạn chân thành và trung tín? Tình bạn chân thật cao quý hơn vàng bạc, danh vọng, chức quyền. Và cũng không vàng bạc nào trên trần gian này có thể đổi mua lấy tình bạn chân chính được. Tình bạn chân thật không căn cứ trên quà tặng hoặc lợi lộc, nhưng căn cứ trên chính tình bạn là món quà vô giá, là món quà tặng cách nhưng không, không đắn đo, cũng không đặt điều kiện. Chính Chúa Giêsu đã đề cao giá trị của tình bạn khi Ngài thốt lên những lời tâm huyết với các môn đệ trong bữa tiệc ly, trước khi lên đường tiến sâu vào con đường khổ nạn. Thầy chẳng gọi các con là đầy tớ nữa. Vì đầy tớ đâu biết việc chủ mình làm. Nhưng Thầy đã gọi chúng con là bạn hữu, vì Thầy đã tỏ cho chúng con am tường mọi điều Thầy đã nghe nơi cha Thầy. Gian chương 15, câu 15. Vậy đâu là đặc tính cá biệt tình bạn của Chúa Giêsu? Ngài giải thích cách rõ ràng cho các môn đệ. Không có tình yêu nào cao quý cho bằng hiến dâng đời sống mình vì bạn hữu. Gioan 15, câu 13. Thật vậy, Chúa Giêsu chính là người bạn cao quý đáng tin nhiệm hơn cả của mỗi tâm hồn và cho toàn thể nhân loại. Ngài đối xử với mỗi người như bạn hữu và đã sẵn sàng hiến dâng mạng sống Ngài vì mỗi người chúng ta một cách vị tha, mặc dù chúng ta hoàn toàn bất xứng. Cả khi Ngài quá rõ bản tính con người yếu đuối, vô ơn và dễ phản bội. Ngài tín nhiệm mỗi người chúng ta đến nỗi trở nên tấm bánh, ẩn thân đêm ngày trong nhà tạm, để tiếp tục là bạn hữu gần gũi chúng ta. Ngài chỉ mong chờ một điều duy nhất, là chúng ta tin nhận Ngài, mở cửa lòng đón nhận món quà tình bạn cao quý mà Ngài muốn ban tặng, để nâng chúng ta lên tới địa vị là bạn hữu Ngài, và dự phần vào vinh dự được làm con cái Chúa, được thừa kế kho tàng ơn thánh và tình yêu vô tận của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con biết lấy gì để cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, đã muốn kén chọn con làm bạn hữu của Chúa, và đã sẵn sàng hiến dâng đời sống của Chúa vì yêu thương con, mặc dù con chỉ là một tạo vật quá hèn mọn. Lạy Chúa là sự sống của con. Chúa đã tìm kiếm con, và đã ban cho con hồng ân cao cả là được gặp thấy Chúa. Con chỉ ước ao và khát khao xin Chúa một điều, là được yêu mến Chúa mỗi ngày một thêm hơn, và mãi mãi được là người bạn trung nghĩa của Chúa mà thôi. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.